là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế sẽ là ghi nhận về hiệu quả kinh tế mà mô hình trồng rau bằng phương pháp thủy canh mang lại. Cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải tổ chức khánh thành và bàn giao nhà ở bán trú cho học sinh trường trung học cơ sở xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải. Tới dự có Thiếu tướng Phạm Đức Duyên, Phó Chính ủy Quân khu 2, đại biểu Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, cấp ủy chính quyền địa phương huyện Mù Căng Chải. Công trình nhà ở bán trú cho học sinh trường trung học cơ sở Nậm Khắt được khởi công xây dựng từ tháng 7 năm 2017, có diện tích gần 200m2 gồm 7 phòng với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, Bộ Quốc phòng đầu tư 950 triệu đồng, trích từ quỹ Ngày vì người nghèo trong quân đội. Huy động trên 500 ngày công của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện tham gia phá dỡ công trình cũ san gạt giải phóng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp xây dựng và sự hỗ trợ của địa phương doanh nghiệp. Sau 4 tháng thi công, đơn vị trúng thầu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 388 Điện Biên đã thực hiện tốt các hạng mục quy định theo hợp đồng. Tại lễ bàn giao, đại diện Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái đã trao 50 bộ giường tầng, 78 bộ bàn ghế học sinh, 10 bộ bàn ăn, máy giặt, TV, chăn ấm cùng nhiều đồ dùng phục vụ ăn ở sinh hoạt bán trú cho học sinh trị giá trên 100 triệu đồng. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực thể hiện sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 2 và cấp ủy chính quyền địa phương đối với sự nghiệp giáo dục vùng cao, theo phương châm xã hội hóa giáo dục, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội và giúp các em học sinh ở xa trường có nơi ăn ở sinh hoạt, yên tâm học tập, góp phần giảm thiểu tình trạng học sinh bỏ học, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái vừa tổ chức lễ ra quân chương trình tình nguyện mùa đông năm 2017, xuân tình nguyện 2018. Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2017, xuân tình nguyện năm 2018 được triển khai từ tháng 11 năm 2017 đến hết tháng 2 năm 2018 với chủ đề Tôi yêu Tổ quốc tôi. Địa điểm tổ chức tại tất cả các địa phương trong toàn tỉnh, trong đó ưu tiên các địa bàn thường xuyên bị ảnh hưởng bởi rét đậm, rét hại, thiên tai, bão lũ và các huyện nghèo, các xã nghèo. Chương trình được tổ chức gồm 4 nội dung trọng tâm: Đông ấm cho em, đồng hành cùng nông dân vì sức khỏe cộng đồng, cùng các hoạt động xuân tình nguyện nhằm hỗ trợ chăm lo Tết cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và người nghèo. Thông qua các hoạt động tình nguyện giúp đoàn viên thanh niên được rèn luyện cống hiến và trưởng thành, góp phần tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức đoàn hội ngày càng vững mạnh. Tại lễ khởi công, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Yên Bái đã trao 10 suất quà và 80 áo ấm cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập của trường tiểu học và trung học cơ sở Tân Thịnh, thành phố Yên Bái. Ngay sau lễ ra quân, các thành viên Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh đã tiến hành khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 gia đình chính sách, hộ nghèo, người có công tại xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái. Các đoàn viên thanh niên đã triển khai dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm ở thôn Thanh Hùng 2, Thanh Hùng 3 và Nghĩa trang Liệt sĩ xã Tân Thịnh.
Tối qua, tại quảng trường 19 tháng 8, thành phố Yên Bái đã diễn ra lễ bế mạc Hội chợ Công thương khu vực Tây Bắc Yên Bái năm 2017 và khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và tham gia hội chợ. Hội chợ Công thương khu vực Tây Bắc Yên Bái năm 2017 được tổ chức với sự tham gia của trên 150 tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, trưng bày triển lãm và bán các sản phẩm hàng hóa với trên 300 gian hàng. Trong đó, 30 gian hàng trưng bày triển lãm của 15 sở công thương, trung tâm xúc tiến thương mại, khuyến công các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trên 30 gian hàng triển lãm của các sở ban ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị, thành phố. 30 gian hàng của các doanh nghiệp trong tỉnh. 220 gian hàng của các doanh nghiệp trong nước và hơn 400m2 dành cho ẩm thực, quảng cáo, thương mại. Tuy nhiên, số lượng các doanh nghiệp nổi tiếng có sản phẩm chất lượng cao và thương hiệu trên thị trường chưa nhiều. Trong những ngày diễn ra hội chợ đã có hơn 20.000 lượt khách tham quan mua sắm với trị giá hàng hóa khoảng trên 5 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp đã ký kết được hợp đồng hợp tác kinh doanh và mở đại lý phân phối tại Yên Bái. Hội chợ Công thương khu vực Tây Bắc Yên Bái năm 2017 được tổ chức là dịp để các doanh nghiệp tìm kiếm các cơ hội hợp tác trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đây cũng là điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong tỉnh học hỏi kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, thúc đẩy phát triển, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp dịch vụ. Kết thúc hội chợ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tặng bằng khen cho 7 tập thể và 6 cá nhân và Bộ Công Thương tặng bằng khen cho 12 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và tham gia hội chợ.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng kiểm lâm huyện Trạm Tấu đã phát hiện xử lý 41 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, trong đó có 24 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, 16 vụ cất giữ lâm sản trái phép và 1 vụ lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy. Lực lượng kiểm lâm huyện Trạm Tấu đã xử phạt hành chính 41 vụ, tịch thu trên 10 mét khối gỗ các loại, tạm giữ 24 xe máy, 1 ô tô, thu nộp ngân sách trên 96 triệu đồng. Cùng với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ kiểm lâm, huyện Trạm Tấu cũng đã thành lập 12 tổ đội kiểm tra kiểm soát lâm sản trên địa bàn, gồm lực lượng công an xã, dân quân tự vệ, kiểm lâm địa bàn, do đó tình trạng buôn bán vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn đã giảm đáng kể.
Do ảnh hưởng của mưa lớn nên trong tháng 9 tháng 10 vừa qua trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là huyện Văn Yên đã xảy ra sạt lở. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, công ty cổ phần xây dựng đường bộ 2 đã huy động xe máy, các thiết bị thi công và nhân lực kịp thời giải phóng thông đường, đảm bảo giao thông được thông suốt trong thời gian sớm nhất. Các tuyến đường bị sạt lở chủ yếu tập trung trên tuyến tỉnh lộ 163, 164 và 166. Theo đó, công ty cổ phần xây dựng đường bộ 2 hớt dọn gần 55.000 mét khối đất, xử lý mặt đường lầy lội gần 14.400 mét khối, đắp nền đường trên 1.400 mét khối, đồng thời đào và gia cố lại nhiều đoạn kè sung yếu, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường. Tuy nhiên, từ nay đến hết năm, thời tiết có những diễn biến phức tạp. Do vậy, các huyện, thị, thành phố cần rà soát những khu vực dễ sạt lở đất để cảnh báo cho các phương tiện qua lại được an toàn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, sau 26 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14 chính thức khép lại. Đây là kỳ họp để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với các đại biểu cũng như cử tri cả nước. Theo báo Quân đội Nhân dân, nhiều điểm mới đột phá thậm chí là chưa từng có tiền lệ trong chương trình nghị sự đã thể hiện rõ nét hình ảnh của một Quốc hội thực sự đổi mới, hành động vì lợi ích của nhân dân. Cử tri mong rằng các đại biểu Quốc hội phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của mình để hoạt động giám sát của Quốc hội ngày càng đi vào thực chất và có kết quả hơn. Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các đơn vị đại biểu Quốc hội cần tiếp tục đổi mới hơn nữa, bám sát thực tiễn cuộc sống để ban hành những quyết sách đúng đắn kịp thời, sát thực tiễn, hợp lòng dân. Hơn nữa, cử tri mong muốn Quốc hội tiếp tục phát huy dân chủ, sáng tạo, tranh luận, góp phần xây dựng Quốc hội thực sự năng động, hiệu quả và gần dân hơn. Báo Hà Nội mới bình luận những đổi mới trong hoạt động nghị trường của Quốc hội không chỉ thể hiện qua việc chương trình kỳ họp được bố trí hợp lý, có sự điều chỉnh linh hoạt kịp thời, mà còn ở cách thức thảo luận về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước. Đặc biệt, việc bố trí nhiều hơn các phiên truyền hình phát thanh trực tiếp, nội dung mà cử tri và nhân dân cả nước quan tâm, đã góp phần để cử tri tiếp cận hoạt động nghị trường nhiều hơn, qua đó hiểu hơn nữa, gắn kết hơn nữa với hoạt động của Quốc hội. Theo bài báo, những tâm tư luôn can hệ với kỳ vọng. Nếu kỳ vọng của cử tri nhân dân cả nước được đáp ứng nhiều hơn, kịp thời hơn nữa, hiển nhiên những tâm tư sẽ bớt đi. Sẽ là không phù hợp nếu đòi hỏi các đại biểu Quốc hội cũng như các thành viên chính phủ đi vào từng vấn đề cụ thể, bởi thực tế cuộc sống luôn phát sinh hàng nghìn, hàng vạn vấn đề. Nhưng sẽ là phù hợp nếu các vấn đề đó được gom lại dưới hệ quy chiếu của chính sách. Để tâm tư của cử tri và người dân cả nước vơi đi, để kỳ vọng nhân lên, đây là mệnh lệnh, đòi hỏi cũng là sự vận động tất yếu của thực tiễn cuộc sống. Những đổi mới, điểm nhấn đặc biệt trong hoạt động nghị trường của Quốc hội trong kỳ họp thứ tư cho phép chúng ta kỳ vọng vào điều đó. Một đề xuất ngược lại lạ lùng của thành phố Cần Thơ về việc lấy tiền ngân sách bù lỗ cho các hãng hàng không mở đường bay đến với Cần Thơ bị ế khách. Theo báo Thanh Niên, ngân sách là tiền thuế do người dân đóng góp, không thể lấy ngân sách bù lỗ cho doanh nghiệp, bắt người dân phải gánh phần làm ăn thua lỗ, rủi ro của doanh nghiệp. Sẽ có ý kiến cho rằng cảng hàng không là tầm nhìn 10 năm, thậm chí lâu hơn để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương. Nhưng trong bối cảnh ngân sách khó khăn, hàng loạt các dự án trọng điểm của quốc gia còn dang dở vì thiếu vốn, thì những tầm nhìn kiểu này sẽ gây ảnh hưởng đến việc cơ cấu nguồn vốn cho những công trình quốc kế dân sinh khác. Theo thống kê, trong 22 cảng hàng không thuộc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam quản lý và khai thác trên cả nước, chỉ có sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất có lãi.
Đây là hệ quả nhãn tiền của việc mở sân bay cho Oai. Nhiều tỉnh thành ở sát nhau, không có lợi thế du lịch nhưng cũng mỗi tỉnh một sân bay để rồi ế đều. Đề xuất của thành phố Cần Thơ còn đợi câu trả lời chính thức từ Hội đồng Nhân dân thành phố này. Nhưng một chính quyền của dân vì dân chắc chắn sẽ không bao giờ bắt người dân phải bù lỗ cho doanh nghiệp. Vấn đề liên kết và phát triển kinh tế vùng luôn được lãnh đạo các địa phương, các chuyên gia kinh tế và doanh nghiệp trên địa bàn miền Trung quan tâm nhìn tìm hướng. Cách làm phù hợp để đánh thức vùng đất nghèo khó nhưng giàu tiềm năng này. Vấn đề đáng quan tâm nhất hiện nay là mỗi địa phương trong vùng kinh tế vẫn chưa xác định rõ đâu là thế mạnh, đâu là điểm tựa, đòn bẩy chiến lược để hình thành các cực, các đầu tàu dẫn dắt sự phát triển kinh tế. Theo ý kiến của nhiều chuyên gia kinh tế, liên kết miền Trung cần phát huy vai trò của các doanh nghiệp trong việc xác định nội dung liên kết để hiệp hội và doanh nghiệp cùng thực tiễn. Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần phải có cơ chế và chính sách mang tính đột phá trong liên kết phát triển, có cơ chế quản lý đủ mạnh để tạo động lực thu hút đầu tư, khai thác thế mạnh từng địa phương và từng vùng. Trong đó tập trung ưu tiên đầu tư hạ tầng, kinh tế biển, phát triển giao thông, du lịch, hạ tầng, nghề cá. Các địa phương cần chủ động xây dựng chiến lược liên kết vùng kinh tế trong chiến lược phát triển quốc gia, nhất là việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình đầu tư phát triển, quản trị, dịch vụ công, công nghiệp, nông nghiệp phải phù hợp với mỗi vùng và liên vùng.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 11, hàng triệu cử tri Nepal đã tham gia cuộc bầu cử lịch sử được xem là bước ngoặt đối với nước này. Trong suốt 11 năm qua, Nepal thay đến 10 chính phủ. Cuộc bầu cử của Nepal bao gồm hai giai đoạn nhằm bầu ra nghị viện cấp tỉnh và quốc hội của nước này. Khoảng 3,2 triệu người ở khắp miền Bắc Nepal đủ điều kiện bỏ phiếu trong giai đoạn 1 của cuộc bầu cử, nhưng 3 điểm bỏ phiếu đã phải tạm hoãn do phát hiện bom và axit. Người dân ở miền Nam sẽ bỏ phiếu sau 10 ngày. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên được tiến hành ở Nepal theo bản hiến pháp mới ở nước này. Cuộc bầu cử được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng bất ổn chính trị vốn kéo dài suốt từ khi nội chiến đẫm máu kết thúc một thập kỷ trước. Kết quả của cuộc bầu cử sẽ được công bố vài ngày sau khi kết thúc vòng 2 của cuộc bầu cử dự kiến được tổ chức vào ngày 7 tháng 12 tới. Kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử sẽ được thông báo vào giữa tháng 12, sau đó sẽ tiến hành bầu cử tương lai mới. Bộ Quốc phòng Nga vừa cho biết ngày 26 tháng 11, không quân nước này đã điều động 6 máy bay ném bom viễn trình Tu-22M3, không kích các mục tiêu khủng bố ở tỉnh Dayenzo thuộc miền đông Syria. Theo báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các máy bay cất cánh từ một căn cứ quân sự trên lãnh thổ Nga đã không kích phá hủy cứ điểm khủng bố bên bờ sông Evrate của Syria. Sau khi phát động chiến tranh tấn công tổng lực vào thành phố Dayenzo của tỉnh Dayenzo, quân đội chính phủ Syria đã liên tục tấn công về Việt Nam. Hôm 11 tháng 9, quân đội Syria tuyên bố giải phóng hoàn toàn thị trấn Abu Kaman, địa phương được coi là thành trì cuối cùng của IS ở Syria. Tuy nhiên, hiện tàn dư khủng bố vẫn đang chống trả quyết liệt tại chiến trường Dayenzo. Ngày 26 tháng 11, truyền thông Chile đưa tin ít nhất 11 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương vong trong vụ lật xe buýt ở tỉnh Arauco. Theo cảnh sát Arauco, vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 25 tháng 11 theo giờ địa phương, sau khi chiếc xe buýt chở 45 người mất lái và đổ lật. Trong số những người bị thương có 7 người đang trong tình trạng nguy kịch, phần lớn các hành khách trên xe buýt gặp nạn là nhân viên và bệnh nhân của một bệnh trung tâm chăm sóc sức khỏe gia đình. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ, nhưng theo kết quả ban đầu cho thấy lái xe đã chạy quá tốc độ có thể là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn này.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, trồng rau thủy canh là mô hình mới tại Việt Nam trong vài năm gần đây và hiện nay được rất nhiều người biết đến. Với lợi thế về năng suất cao, chất lượng rau sạch, rau trồng theo phương pháp thủy canh ngày càng được ưa chuộng trên thị trường. Nắm bắt nhu cầu đó, Công ty Cổ phần Doanh nhân trẻ tỉnh Yên Bái đã xây dựng thành công mô hình trồng rau bằng phương pháp thủy canh, mở ra một hướng đi nhiều triển vọng cho người nông dân tại địa phương.
Những năm gần đây, việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng rau đã được nhiều hộ nông dân trong tỉnh thực hiện. Trồng rau trong nhà lưới theo mô hình Việt Gáp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là hướng đi không chỉ cho hiệu quả kinh tế cao mà còn bước đầu xây dựng thương hiệu rau sạch. Tuy nhiên, do việc trồng rau còn mang tính chất nhỏ lẻ nên chủ yếu là trồng những loại rau thông thường. Tuy nhiều nông dân có áp dụng các phương pháp mới như trồng rau trong nhà lưới, hệ thống tưới nước tự động, song tại các địa phương chưa có những mô hình trồng rau lớn với quy mô hiện đại. Nắm bắt được nhu cầu của thị trường rau sạch, giữa năm 2017, Công ty Cổ phần Doanh nhân trẻ tỉnh Yên Bái đã mạnh dạn đầu tư 2,5 tỷ đồng, xây dựng mô hình trồng rau công nghệ cao bằng phương pháp thủy canh tại thôn Bảo Thịnh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái. Chị Phạm Thúy Hảo, chủ mô hình rau sạch công nghệ cao bằng phương pháp thủy canh cho biết.
Khi được vào Lâm Đồng ấy, thì mình nhìn thấy cái mô hình của người ta đẹp như thế này thì mình rất là thích để làm, mang về để áp dụng cho tỉnh mình. Nhưng mà cái đầu tiên mình sẽ suy nghĩ đến là về mặt kỹ thuật thì mình không hiểu lắm, bởi vì mình chỉ biết về rau đất thôi, chứ trồng dưới đất thì biết, nhưng mà trồng trong thủy canh thì hoàn toàn là chưa nhìn thấy bao giờ hết. Thế cho nên là khi mà làm như vậy thì mình phải gần như là phải nhờ người ta chuyển giao công nghệ của họ cho mình để làm. Thế và cái thứ hai nữa mình cũng rất là trăn trở và suy nghĩ, đó là cái thời tiết tại tỉnh Yên Bái mình liệu có làm được không, bởi vì là Đà Lạt, Lâm Đồng thì nó rất là mát, thế Yên Bái mình thì nó cũng là một cái nơi mà nó cũng rất là nắng nóng. Đấy, cho nên là cái mà mình lo lắng như vậy thì từ những cái việc ấy mình trao đổi lại với anh em doanh nhân trẻ trong tỉnh Lâm Đồng ấy, thì cái nhà mà có vườn rau sạch đấy thì khi mà họ chuyển giao thì họ đã đưa ra các cái giải pháp để có thể mình xử lý được với vấn đề nắng nóng về thời tiết.
Sau khi được chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng rau thủy canh từ các nhà vườn tại Lâm Đồng, công ty đã đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất rau công nghệ cao, gồm hệ thống khu vực nhà kho, 3 nhà lưới có trang bị đầy đủ lưới tre, quạt gió, máng thủy canh, hệ thống lọc nước, ống bơm và dẫn nước dinh dưỡng với tổng diện tích 2.000 m². Trồng rau thủy canh là phương pháp trồng rau không cần đất mà trồng cây trong dung dịch nước đã hòa tan các chất dinh dưỡng, do đó nguồn nước đóng vai trò vô cùng quan trọng. Anh Đoàn Trọng Hưng, thành viên của cơ sở này cho biết.
Cái việc đầu tiên mà trước khi mà làm cái rau thủy canh này, thì cái việc đầu tiên là phải làm 21 cái chỉ tiêu nước. Sau khi mà 21 cái chỉ tiêu nước đó nó đạt rồi thì lúc đó thì bắt đầu mới quyết định là mới trồng rau thủy canh. Và cái cây rau thủy canh này nó có một cái là phải thường xuyên theo dõi hàng ngày, bởi vì là nó chỉ nếu như mà chúng ta chỉ cần lơ là không theo dõi về cái phần rau thủy canh này thì cái lượng dinh dưỡng nó đang thiếu hoặc nó bị thừa, nó sẽ lại ảnh hưởng đến chất lượng của cây rau.
Đối với trồng rau bằng phương pháp thủy canh, hạt rau sẽ được ươm trong những chiếc lọ nhựa, sơ dừa đã được xử lý sạch khuẩn và mầm bệnh. Sau khi phát triển từ 2 đến 3 lá thì có thể đưa lên hệ thống thủy canh. Hệ thống này được thiết kế bơm tự động theo hai hình thức là thủy canh hồi lưu và thủy canh nhỏ giọt. Đối với thủy canh hồi lưu, cây rau sẽ lấy chất dinh dưỡng từ nước được bơm vào máng. Hệ thống nước sẽ được luân chuyển từ đầu máng đến cuối máng. Sau đó nước lại được thu hồi, đưa trở lại bơm tổng để tiếp tục lọc và quay lại chu trình. Với phương pháp này, cây rau sinh trưởng phát triển tốt nhờ tận dụng hết chất dinh dưỡng đã được hòa tan trong nước, đồng thời đảm bảo sự phát triển đồng đều của cây rau. So với phương pháp trồng rau truyền thống, cây rau cho sản lượng và chất lượng vượt trội. Đối với tỉnh Yên Bái, đây là mô hình trồng rau thủy canh đầu tiên với quy mô lớn. Do đó vừa làm, các thành viên của cơ sở sản xuất rau sạch công nghệ cao vừa học hỏi và đúc rút kinh nghiệm. Cơ sở sản xuất rau công nghệ cao bố trí một kỹ sư nông nghiệp chuyên ngành trồng trọt để vận hành hệ thống và đảm bảo việc chăm sóc rau theo đúng quy trình. Anh Nguyễn Duy Khánh, kỹ sư nông nghiệp làm việc ở cơ sở này cho biết.
Hàng ngày thì sẽ có 3 lần theo dõi trạng thái của cây, trạng thái thân lá, rễ của nó. Khi mà đạt chuẩn rồi thì sẽ có một sổ theo dõi và hàng ngày sẽ được ghi chú trong đó. Thứ hai là về dung dịch thủy canh này thì phải theo dõi đặc biệt, phải thường xuyên, bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cây rau. Ví dụ như là hàng ngày buổi sáng thôi cũng có thể một nồng độ này, nhưng mà buổi chiều là nồng độ khác. Vâng. Ảnh hưởng của cây héo, vấn đề gì đó thì ta phải xử lý luôn.
Tuy là mô hình mới, song cơ sở sản xuất rau sạch công nghệ cao đã mạnh dạn trồng thử nghiệm những giống rau mới như xà lách lô lô xanh, xà lách lô lô tím, dưa nhật, cà chua. Đây đều là những hạt rau được nhập khẩu và tuân thủ các quy trình xử lý hạt đảm bảo tiêu chuẩn. Đồng thời cơ sở này xuống giống hàng ngày để đảm bảo ngày nào cũng có rau cung cấp ra thị trường. Với diện tích trồng rau là 2.000 m², lượng rau thành phẩm của công ty chủ yếu được cung cấp cho các chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch tại Hà Nội. Trong thời gian tới, công ty sẽ mở rộng thị trường tiêu thụ bằng cách kết nối với các cửa hàng rau sạch trên địa bàn tỉnh để phục vụ người tiêu dùng tại địa phương. Anh Đoàn Trọng Hưng cho biết.
Thị trường Yên Bái thì thực ra thì bây giờ thì bọn anh sẽ, thứ nhất là sẽ xuất cho các đại lý mà bây giờ đang bán những rau củ quả sạch tại địa phương mình. Sau nữa thì các nhà hàng, và tiếp tục nữa thì ví dụ như là các cá nhân mà có nhu cầu dùng rau sạch mà ship theo kiểu một tuần hai lần chẳng hạn thì bọn anh sẽ có những cái mô hình phục vụ.
Rõ ràng mô hình sản xuất rau theo phương pháp thủy canh đang góp phần làm đa dạng các hình thức sản xuất rau công nghệ cao, thổi một làn gió mới cho sản xuất nông nghiệp của tỉnh, góp phần tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Quý vị và các bạn thân mến, ho là phản xạ bảo vệ cơ thể xảy ra đột ngột và lặp đi lặp lại nhằm làm sạch đường thở khỏi bị ứ đọng các chất dịch tiết, chất kích thích, vật lạ, vi khuẩn. Ho thường do những bệnh của đường hô hấp, nhưng cũng có khi ho do bệnh ở ngoài đường hô hấp. Bạn có thể phát hiện ra mình bị bệnh gì qua phân biệt tiếng ho.
Ho do bệnh ở đường hô hấp, viêm mũi họng, ho do viêm họng cấp thường ho có đờm hoặc ho khan kèm theo sốt cao hoặc không sốt. Ngoài ho, người bệnh cảm thấy nuốt vướng, cảm giác rát họng. Khi khám thấy họng đỏ, có hạt hoặc có mủ, hoặc thấy amidan sưng đỏ. Ho do viêm thanh quản cũng có triệu chứng ho khan kèm theo giọng nói khàn hoặc mất tiếng. Viêm khí phế quản. Khi bị viêm khí quản, phế quản cấp thì ngoài sốt cao, giai đoạn đầu ho khan, giai đoạn sau có đờm. Đờm có thể đặc hoặc loãng, màu trắng hoặc vàng. Từ các triệu chứng này, nếu được nhận biết sớm và đi khám, dùng thuốc sớm sẽ mau khỏi bệnh. Ho do viêm phế quản mạn thường gặp ở người hút thuốc lá, khoảng 75%. Ho có nhiều đờm, mỗi năm ho khạc 3 tháng. Trong vòng 2 năm liền, bệnh hay tái phát do những đợt bội nhiễm hoặc tiếp xúc với các tác nhân gây viêm như không khí lạnh, độ ẩm cao, hít phải hơi độc. Với bệnh giãn phế quản thì thường ho nhiều về buổi sáng, có rất nhiều đờm. Khi để đờm vào dụng cụ thủy tinh, đờm sẽ lắng thành 3 lớp. Dưới là mủ, giữa là chất nhầy, lớp trên cùng là bọt lẫn dịch. Giãn phế quản có khi ho ra máu và hay tái phát do đợt bội nhiễm. Bệnh hen phế quản thường gặp ở lứa tuổi trẻ và trung niên, người bệnh không bị sốt nhưng lại khó thở từng cơn, cơn hay lặp về đêm. Trong lúc khó thở, thấy tiếng rít cò cử. Sau cơn, bệnh nhân ho và khạc ra nhiều đờm trắng và loãng, hay tái phát nhiều lần do bội nhiễm, khi đó thì đờm có màu vàng. Bệnh ở phổi. Khi bị viêm phổi thì ho có đờm quánh, dính, màu rỉ sắt, kèm theo sốt cao, rét run, đau ngực. Khi xét nghiệm, bạch cầu trong máu tăng cao, chụp X quang phổi có hình ảnh viêm phổi. Bệnh màng phổi. Viêm màng phổi có dịch, ho do màng phổi bị kích thích do ho thay đổi tư thế. Ho do bệnh ngoài đường hô hấp. Ho ở bệnh bạch hầu thanh quản, tiếng ho ông ổng, thể trạng toàn thân nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, có màng trắng ở họng gây khó thở, nhiều khi phải mở khí quản. Ho gà gặp ở trẻ nhỏ có sốt, ho từng cơn, cuối cơn ho có tiếng rít như tiếng rít của gà gáy. Ho nhiều có thể vỡ phế nang gây tràn khí màng phổi. Ho do dị vật đường hô hấp. Bệnh nhân ho sặc sụa, mặt tím tái, có tiếng thở rít, người ngột ngạt như sắp chết. Khi dị vật xuống sâu và ổn định thì đỡ ho, đỡ khó thở. Dị vật gây viêm nhiễm thì ho có đờm hoặc có máu, ho dai dẳng, sốt cao, đau ngực. Ho sử dụng một số thuốc. Một số thuốc ví dụ như tăng huyết áp, gây ho khan ở vài người bệnh. Khi bắt đầu uống thuốc, bệnh nhân thấy ho khan mà không ngứa hay rát họng. Chỉ khi ho nhiều gây kích ứng mới rát họng. Ho nhiều về đêm thì nghĩ ngay đến tác dụng phụ của thuốc, cần trao đổi với dược sĩ hoặc bác sĩ để được biết rõ hơn và được điều chỉnh thuốc kịp thời. Ngoài ra, khi phụ nữ có thai, u xơ tử cung, bệnh trào ngược dạ dày, người rối loạn tinh thần hoặc mắc một số bệnh toàn thân kèm viêm đường hô hấp cũng có ho, như bệnh cúm, sởi, bạch hầu, thương hàn. Ho còn gặp trong trường hợp nhiễm không khí nóng hoặc lạnh, hít phải các hơi độc hóa chất, thuốc lá gây kích thích niêm mạc đường hô hấp. Quý vị và các bạn thân mến, cơ thể trẻ còn non yếu, giữ khả năng ổn định thân nhiệt chưa tốt, sức đề kháng kém nên rất dễ nhiễm bệnh, nên phải giữ ấm cho trẻ đúng cách trong mùa đông. Trong tử cung của mẹ, thân nhiệt của trẻ luôn được ổn định, nhưng ngay sau khi ra đời, trẻ đã bị mất nhiệt bởi nhiệt độ môi trường thấp hơn, nhất là vào mùa lạnh. Trong khi cơ thể trẻ còn non yếu, khả năng ổn định thân nhiệt chưa tốt, sức đề kháng kém nên dễ nhiễm bệnh. Do vậy, trẻ sơ sinh cần được giữ ấm đúng cách. Cho trẻ bú ngay sau sinh. Cho bé bú mẹ đầy đủ cũng là cách hữu hiệu giữ ấm trẻ. Ngay sau khi sinh, nên cho trẻ nằm cùng mẹ và cho bú càng sớm càng tốt. Sữa mẹ giúp trẻ bảo vệ thân nhiệt và chống nhiễm trùng, nâng cao sức đề kháng. Tất cả các bà mẹ nên cho con bú theo nhu cầu của trẻ. Mẹ và bé luôn cần ở gần nhau để dễ cho bé bú bất cứ lúc nào bé có nhu cầu và được giữ ấm. Phòng trẻ phải ấm, đủ ánh sáng, thoáng khí, không có gió lùa, cần mặc quần áo ấm cho trẻ, đội mũ vải mềm che cả tai, mang tất tay và chân. Thường xuyên sờ tay chân trẻ, nếu thấy lạnh thì mặc thêm quần áo, đắp thêm chăn, ôm trẻ vào lòng và cho bú mẹ. Tiếp xúc da kề da cũng là cách để giữ trẻ không bị lạnh, đặc biệt là trẻ sinh non, trẻ bị hạ thân nhiệt hay khi bạn cần cho trẻ ra ngoài trong khi trời trở lạnh. Không nên bao bọc trẻ quá kín bằng chăn dày hay lạm dụng lò sưởi có thể làm trẻ quá nóng. Tuyệt đối không sử dụng chậu than củi hoặc bếp than tổ ong trong phòng kín để sưởi cho bà mẹ và trẻ sơ sinh. Vệ sinh da sạch sẽ. Chăm sóc trẻ sơ sinh vào mùa lạnh phải luôn đảm bảo cho trẻ đủ ấm để tránh mắc các bệnh về đường hô hấp cũng như cần phải thường xuyên vệ sinh da cho trẻ. Da trẻ không được vệ sinh sạch sẽ, không thoáng khí, quá trình trao đổi chất của da dễ bị hạn chế và dễ bị hăm da, viêm da. Nếu băng rốn quá kỹ sẽ tạo môi trường tốt cho vi khuẩn gây nhiễm trùng rốn và chậm rụng rốn. Trong những ngày trời lạnh cần tắm rửa, tắm nhanh cho trẻ bằng nước ấm và ủ ấm ngay sau khi tắm để trẻ không bị nhiễm lạnh. Nếu có điều kiện thì dùng máy sưởi ấm nhưng cần chú ý thực hiện theo đúng hướng dẫn sử dụng và để khoảng cách an toàn với trụ tắm của trẻ. Nếu thời tiết quá lạnh không nhất thiết phải ngày nào cũng tắm cho trẻ, chỉ nên tắm cho bé khoảng 2-3 lần một tuần. Nhưng hàng ngày cần chú ý vệ sinh ở các vùng nếp gấp như khuỷu chân, khuỷu tay, cổ, nách hay vùng hậu môn sinh dục bằng nước ấm. Trẻ sơ sinh thường hay đi tiêu, đi tiểu nhiều lần, nhất là vào ban đêm. Mỗi lần trẻ tiêu, tiểu phải thay ngay tã lót, rửa sạch phân và nước tiểu bằng nước ấm, lau khô và cuốn tã, ủ ấm cho trẻ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục sức khỏe, tiếp theo là ít phút dành cho quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bạn muốn sắm Mazda, nạp Vina là có.
Vinaphone trân trọng kính chào quý khách.
Nạp thẻ Vina trong hôm nay, quý khách hãy đừng quên xem ngay mã dự thưởng từ chương trình khuyến mại cực lớn của Vinaphone năm 2017. Cao Vina ra Mazda. Rất có thể, quý khách sẽ là một trong những chủ nhân của 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 với tổng giá trị lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Cao Vina ra Mazda là cơ hội thật dễ dàng để quý khách lên đời xe sang cho những kỳ nghỉ lễ cùng cả gia đình dịp cuối năm. Quý khách là thuê bao Vinaphone trả trước, hãy nạp thẻ mệnh giá từ 100.000 đồng trở lên để có ngay mã dự thưởng.
Quý khách khi nạp thẻ tích lũy đủ 100.000 đồng trong ngày cũng sẽ nhận được mã số may mắn.
Mỗi ngày, chương trình sẽ quay thưởng cho các khách hàng tham gia trong ngày. Quý khách trúng giải sẽ có ngay một xe máy Honda Lead trị giá 45 triệu đồng.
Quý khách chưa trúng giải ngày sẽ còn có cơ hội lớn hơn khi sau mỗi 25 ngày, chương trình sẽ quay thưởng giải đặc biệt. Quý khách trúng giải đặc biệt sẽ trở thành chủ nhân của một ô tô Mazda 6 trị giá gần 900 triệu đồng.
Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018 với tổng cộng 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 dành cho quý khách trên khắp cả nước.
Để tra mã dự thưởng cũng như cập nhật danh sách trúng thưởng, quý khách hãy truy cập ngay website của chương trình tại khuyenmai.vinaphone.com.vn. Tổng đài 1800-1091 và 9191 cũng luôn túc trực để giải đáp mọi thắc mắc của quý khách.
Vinaphone kính chúc quý khách may mắn và thịnh vượng.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3.800.000 đồng và bán trả góp miễn lãi dành cho xe Liberty, tặng 2.500.000 đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe, khuyến mại đặc biệt lên đến 6 triệu đồng cho xe Vespa S 150, tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng tổng giải lên đến 30 triệu đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe, tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường Lý Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.